Chúa nhật 28 thường niên năm A. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 25 từ câu 6 đến hết câu 10a. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đại muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, tiệc béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi sân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ bình biệt tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này. Đó là lời Chúa. Này tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Này tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chúa là mục tử dân dân tôi. Tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sung cho tôi.
Này tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Người dẫn tôi trên đường ngay đèo xin vì danh dự của người. Lạy xưa dầu qua lùng âm u, con nhớ vì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Côn trùng ngài bao vệ, con mừng ra an tâm.
Này nói được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chúa dọn trang cho con bữa tiệc ngay trước màn quân tù. Đầu con Chúa xưng điểm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa.
Này tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Lòng nhân hậu và tình thương xưa âm vụ tôi xuân cả cuộc đời. Và tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Này tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Philippe chương 4 câu 12 cho đến hết câu 20. Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay tống bắn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của người trong Đức Kitô Giêsu. xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua sai đầy tớ khác đi và dặn rằng: hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: này cố bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn bán, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ rồi giết đi. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng, vậy các anh hãy đi ra các cả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt hay xấu cũng tập hợp lại cả, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: này bạn, làm sao bạn vào đây lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch hãy trói tay chân nó lại, quăng nó vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa. Hãy giáo huấn của Thánh Huấn dạy chúng ta hôm nay dựa vào các bài đọc để nói với mọi người rằng chúng ta hàng ngày được dự tiệc cứu độ Thiên Chúa đã thiết đãi, mà Đức Giêsu gọi đây là tiệc cưới của con trai của người, của một vua kia. Thực ra thì Chúa không chỉ cứu những người Do Thái hay một số người nào đó, mà là Chúa cứu muôn dân. Ngay bài đọc chúng ta vừa nghe, trên núi này Thiên Chúa đã thiết đãi tiệc để mời muôn dân đến. Thánh Gioan trong sách Huệ Huyền chương 19 câu 9 cũng xác quyết như vậy. Tiệc này Đức Giêsu diễn tả một ông vua mở tiệc cưới cho con mình. Linh mục chúng ta mới nghe ở Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Tiệc ấy phải hiểu đó là Hội Thánh Chúa Kitô thiết lập. màu thấy chỉ thể hiện một cách sống động, thực sự, trọn vẹn mỗi một khi hội thánh cử hành bí tích thánh thể. Cho nên nói đời sống của thánh cũng đồng nghĩa với thánh lễ chúng ta hiệp dâng mỗi ngày mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ phải tiếp tục công việc này. Ngài đã khởi sự từ mầu nhiệm, từ nạn và phục sinh của Ngài. Tiệc này có giá trị thanh tẩy tội lỗi chúng ta, đồng thời ban giao ước hay di chúc để ai đến dự tiệc thì được sống đời đời, kẻ chối từ thì mắc họa quả thật. Chúng ta để ý mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh thể, chúng ta được lãnh nhận hai cái ơn huệ lớn. Một là được Chúa tha tất cả các tội, hai là chúng ta được đón nhận giao ước. Nhưng mà giao ước bằng máu thì được gọi là di chúc. Để nói đến chúng ta được thoát tay từ thần, tức là Chúa tha tội. Ngay trong bài đọc chúng ta mới nghe ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 7 câu 8: trên núi này người sẽ xóa, người sẽ xé bỏ chiếc khăn liệm và tấm màn tang bao trùm muôn nước. Chúa muốn tha tội cho hết mọi người. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, Chúa sẽ lau khô dòng lệ trên mọi khuôn mặt và trên toàn cõi đất này. Người sẽ xóa sạch tội lỗi ô nhục của dân Ngài. Tức là Ngài muốn cả mọi người đấy, nhưng mà Ngài chỉ tha tội cho dân Ngài là những người vào thánh, là những người đến dự tiệc thánh thể. Qua miệng ngôn sứ Ezekiel ở chương 36 câu 25, Chúa cũng nói: ta sẽ đẩy nước trong sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được tẩy sạch, các ngươi sạch mọi ô uế và tẩy hết mọi tà thần, tức là chỉ tôn thờ Thiên Chúa, không thờ một thần minh nào khác. Bởi vì bí tích thể là trung tâm tha tội. Thánh Gioan đã diễn tả trong sách Cải Huyền chương 7 câu 14: họ đã được giặt áo của họ và phiếu trắng trong máu con chiên, tức là máu Chúa Kitô. Giặt áo trong máu mà lại trắng, tức là Chúa Kitô tha tội. Chứ còn bây giờ chúng ta đưa cái áo trắng vào trong máu chúng ta ngâm, làm sao nó trắng? Nhưng mà máu con chiên là sự tha thứ nhờ cuộc tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu. Bởi đó không có một cái tội nào ngăn cản chúng ta dự tiệc thánh thể. Nếu chúng ta đã lãnh nhận cái vinh thánh tẩy, tức là đã được rửa tội, gia nhập vào thánh, thì ai cũng có quyền được lãnh bí tích thánh thể. Tôi có gặp cha phán này, cha giáo sư đường dạy thuyết lý ở các đại chúng viện, ngài cũng mới mất đấy, trước thằng cha sở ở như bên Thủ Đức. Thì ngài nói với tôi rằng xứ của tôi là trẻ con, tôi cho nó được lễ trước rồi xong tôi mới cho nó xử tội. Nghe bảo như vậy là đúng thần học. Dĩ nhiên nó nghịch lại với truyền thống các xứ là phải xưng tội rồi lúc đấy. Nhưng mà cha phán lý luận là không, bí tích thể là của ăn cho mọi người, cho cả cái có tội nữa. Mà con nít nếu nó có tội thì tôi nhẹ, lúc tôi nặng gì đâu, thì phải cho nó lúc đấy trước chứ. Và lại tập cho trẻ nó xưng tội thôi, chứ còn nó có biết gì về tội đâu mà. cứ cho nó lễ đi, chưa ở với nó, chưa gìn giữ nó. Rồi mà nó lớn lên, nó ý thức về tội, lúc đó mới cho nó xưng tội. Và Ngài nói là tôi muốn nó trình bày cái này với Đức Tổng Nguyễn Văn Bình. Thì Đức Tổng bảo về mặt thần học chắc là đúng, nhưng mà khốn nỗi các nơi trên thế giới thì người ta vẫn thường là phải xưng tội với đức lễ, nó thành thói quen rồi. Thầy thử đúng ra là phải làm như cho pháp. Tôi rất là đắc tâm đức lễ đã, thì của ăn thánh thể là cần thiết cho mọi người. Dĩ nhiên là đức lễ đối với những em bé nào nó nhận ra tân bánh đó là Chúa, khi nó nhận ra đó là Chúa, nó tin nó là Chúa thì cho nó lễ được. Còn nó chưa nhận ra, nó chưa tin thì chưa cho. Thí dụ nó 2, 3, 4 tuổi, nó chưa nhận biết là Chúa thì không cho. Còn nó, người lớn bảo đây tân bánh này cha làm phép rồi thì không phải là bánh, là Chúa. Không có tin đâu, dạ con tin, dạ con biết. Còn đức lễ, còn đức tân bánh là con đức Chúa. Đứa nào nó hiểu như vậy, nó nói như vậy thì cho nó lễ được, chứ không cần phải cái tuổi nào hết. Vì nó biết thì được đức lễ. Đã bị trung tâm, bị thiên thể là tha tội. Thậm chí giáo luật 916 còn cho biết rằng một người đi dự lễ mà còn mắc tội trọng, nguyên tắc chưa xin tội thì không được đức lễ, bởi vì có tội trọng thì không được đức lễ. Nhưng mà bây giờ đi xin tội thì không có linh mục, mà muốn đức lễ lắm trong thế này này thì làm sao? Thưa ăn năn tội đi rồi cứ lên đức lễ, Chúa tha được. Với cái điều kiện là sau lễ tìm linh mục xưng tội cản sự của tôi. Như vậy thì nếu tôi đức lễ còn mắc tội trọng, với ý tưởng, với cái quyết định này sau lễ tôi đi xưng tội, nhưng mà sau lễ tôi không tìm được linh mục giải tội, vì cha làm lễ xong hết là cha vội vàng cha đi làm lễ ở nơi khác, tôi chưa xưng tội ngay sau được thì tôi đến nhà thờ khác, hoặc tôi đến ngày mai, biết là tôi cố gắng tìm được linh mục giải tội càng sớm càng tốt. Còn nếu tôi không tìm được linh mục giải tội thì thôi cho tha rồi. Bởi vì khi ta đức lễ như vậy là Chúa đã tha cái tội trọng đó rồi. Còn nếu mà ta không xưng tội sau đó, đó là không phải là cái tội đã tha nó sống lại đâu, mà là nếu ta không tội xưng tội sau đó là ta lại xúc phạm đến cái kỷ luật của thánh, là xúc phạm đến bí tích thánh thể. Tôi nói thí dụ tôi giết người, tôi ngoại tình là tôi nặng, tôi chưa xưng tội mà tôi muốn được đức lễ thì tôi xưng, tôi nên đức lễ đi. Nếu tôi không tìm được linh mục sau đó giải tội thì cái tội ngoại tình hay tội giết người tôi đã được Chúa tha rồi, tôi tha rồi. Nhưng nếu tôi cố tình không xưng tội á thì tôi không, là tôi xúc phạm đến thánh thể Chúa Giêsu, chứ không phải là cái tội kia nó sống lại đâu. Chúa tha là tha luôn, là như vậy đấy. Tôi nhắc lại nhé, cái này có lẽ nhiều người nghe hơi nghịch ý đấy, bởi vì nó từ xưa đây cứ nói là tội trọng thì không được đức lễ, nhưng mà giáo luật 916 nói tội trọng có được đức lễ, miễn là có lòng sám hối và có khát vọng xưng tội sau đó, còn không xưng được thì thôi. Bởi vì không có cái tội nào ngăn cản được. Và mỗi khi chúng ta đi dự lễ, trước khi đức lễ, từ giáo hoàng cho tới giáo dân tầm thường đều nói rằng lạy Chúa con không xứng đáng, có ai xứng đáng được Chúa người vào làm đâu, tất cả đều là tội nhân mà. Đó, cho nên phải khẳng định rằng chúng ta vào xã hội đi dự lễ thì được Chúa tha thứ tất cả. Nếu chúng ta có tội trọng mà chúng ta không biết mà xưng, Chúa cũng tha luôn, tha hết rồi. Khi dự lễ xong đó mà ta tim hay là bị rồi máu cứ tim chết cái tư cách đó, nên thế nào đây chẳng tội gì, nên thế nào ngay bởi vì mới đức lễ xong cho thấy rồi. Cho nên luật xã hội buộc là một người trong cơn nguy tử phải đức lễ, ta gọi là quả đảm. Nếu buổi sáng đi nhà thờ đã đức lễ rồi và buổi chiều bị cơn bệnh nặng nề như là bị tim chẳng hạn như vậy, có thể chết mất, thì cho người ta rước lễ nữa, bởi vì lúc đó rất cần thiết. Để trước giờ chết chúng ta thương hết và Chúa ôm ngay họ vào tin đàng, ta gọi là của đàng như vậy đấy. Để chúng ta đừng có sợ là đi dự lễ có tội là Chúa ghét mình, có đâu. Chúa rất là cần thiết những người đến với Ngài tỏ lòng sám hối, xin Chúa thương xót, là Chúa quý rồi, có ai xứng đáng đâu. Vì thế mà tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe ở Matthew 22 câu 9 câu 10, ông vua cũng bảo đầy tớ rằng ngươi đi ra đường gặp bất cứ người nào, hoặc là người lành hay là kẻ ác, người tốt hay người xấu, và hết đây dự tiệc. Thế chưa, đáng lẽ phải nói, nếu mà nói thích thể là người xứng đáng thì ông vua cũng nói rằng ra ngoài đường đứa nào nó tốt lành nhỉ thì vào dự tiệc để cưới, còn đứa nào gian ác đừng mời. Còn nếu ông vua bảo cứ ra mời đi, này giữ mời bỏ hết, có phải là thì cái đó Chúa nói về cái thiên thể đó là Chúa tha cứ tất cả nếu chúng ta đến với Chúa với lòng sám hối. Vì thế mà giáo lý hội thánh xuất bản năm 1973, tôi đọc một số những điểm giáo lý trong sách này nói về ơn tha thứ và gìn giữ chúng ta không phạm tội khi chúng ta dự tiệc thánh thể. Số 1393, giáo hội dạy rằng việc rước lễ giúp ta xa lánh tội lỗi. Thế chúng ta hay bị cám dỗ, yếu đuối thì hội thánh bảo rước lễ đi, Chúa tăng cường nghị lực cho chúng ta. Khi ta rước lễ mình và máu Chúa Kitô, Ngài đã phó độ vì tội chúng ta rồi, Ngài đã tha cho chúng ta rồi. Vì thế bí thiên thể không thể nào mà Chúa lại kết hợp chúng ta khi chúng ta còn là tội lỗi, mà Chúa lại kết hợp, Chúa phải tha thứ thì ta mới kết hợp với Chúa là Đức Thánh. Chúa phải thanh tẩy thì ta mới được kết hợp với Chúa chứ. Chúng thanh tẩy làm sao ta kết hợp với Chúa được, vì Chúa là Đức Thánh. Rồi số 1395 nói nhờ dự tiệc thánh thể đã khơi dậy tình yêu trong tâm hồn mỗi người chúng ta, chúng ta đã được gìn giữ không phạm tội trọng. Chúa đã tha được gìn giữ đấy, gìn giữ không phạm tội trọng. Vì càng tham dự vào sự sống của Chúa Kitô, chúng ta càng được sống mật thiết với Ngài, nhờ đó ta giảm bớt nguy cơ phạm tội trọng, lìa xa mất Chúa, giảm bớt hay gìn giữ hay tha thứ. Số 1416 nói nhờ dự tiệc thánh thể ta được gắn bó với Chúa Kitô chặt chẽ hơn nữa, vì Ngài thiết tha mời gọi chúng ta đến tha thiết các tội nhẹ của chúng ta đã phạm, cũng như tội trọng nếu chúng ta có làm sám hối, và bảo vệ chúng ta không phạm tội trọng. Cứ nhắc đi nhắc lại, Chúa bảo vệ chúng ta không phạm tội trọng. Số 1419, rồi giáo lý nói đặc biệt nhờ chúng ta hiệp thông với chủ tế khi chủ tế dâng lễ là hình ảnh Chúa Giêsu đó, là hiện thân Chúa Giêsu. Chúa Giêsu uốn nắn trái tim chúng ta, dâng trái tim của Ngài đẹp quá. Mỗi lần chúng ta đi lễ này, Chúa nắn tạo chúng ta lại, Chúa uốn nắn lại, Chúa thay thế con tim chai đá của chúng ta bằng con tim biết yêu thương của Chúa. Ê-xê-kiên đã nói như vậy, để Ngài chăm sóc ta, Ngài thêm sức mạnh cho chúng ta trên đường lữ hành về quê trời, làm cho chúng ta được khao khát cuộc sống vĩnh cửu, không mê đắm sự đời này, và ngay từ bây giờ được kết hợp với các thánh trên trời, nhất là được kết hợp với Mẹ và toàn thể con cái của giáo hội, con cái của Chúa Kitô, của Đức Mẹ hiện nay đang hiển vinh trên trời, kể cả các nhiều ở đời tội này. Tức là ta lúc lấy là ta được hát, được tốt nghiệp với tất cả các thánh. Chẳng những được tốt nghiệp với Chúa Giêsu mà tốt nghiệp với tất cả các thánh nữa. Đó là lý do chúng ta không thấy lạ gì khi chúng ta đi dự lễ cưới, khi chúng ta đi dự lễ ăn táng, ta được rước lễ nữa. Mặc dù trước đó tại vì đấy đã rước lễ rồi, mà dự lễ cưới hay dự lễ ăn táng rước lễ nữa. Tại em sao? Tại vì nhờ rước lễ ta mới tỏ cái dấu hiệu thông sâu xa. Ta đến mừng một đôi hôn phối mà ta chỉ đưa quà cho họ, ta không rước lễ thì có chỉ là hình thức bề ngoài, ta yêu họ thôi, ta thương họ thôi. Chứ mà ta vừa đưa quà, ta vừa rước lễ, họ cũng rước lễ, là giữa ta với họ chung một niềm vui, chung một sự sống. Đó, cho họ muốn cái điều đó. Rước lễ cưới hay là bất cứ một lễ nào có ban bí tích, chúng ta rước lễ nữa. Hay là lễ ăn táng cũng vậy, nhờ bí tích này mà chúng ta được gặp lại cái người đã ra đi. Bởi vì họ sống trong Chúa, nhờ Chúa Giêsu khi họ còn sống ở rước lễ, họ đang sống trong Chúa. Bây giờ tôi rước lễ, tôi cũng được chia sẻ sự sống đó với họ. Đó. Cho nên giáo lý tôi đọc lại ở số 1419 đó là ta rước lễ là đã được kết hợp với Chúa Kitô và toàn thể các thánh, người đã lên trời, người sống đức ái ở trần gian và cả các ví dụ nó được tội nữa. Đặc biệt là chúng ta được kết hợp với Đức Mẹ là thủ lãnh, là đầu, là mẫu của toàn thể các thánh. Đó là chúng ta đã giáo hội đã dạy chúng ta về cái nguồn ơn tha thứ tội lỗi từ bí tích thể. Thứ hai là khi chúng ta dự thánh thể là chúng ta được đón nhận giao ước. Nhưng mà thấy Phaolô nói trong thư Do Thái chương 9 câu 16 là giao ước mà được ký bằng máu thì trở thành di chúc hay là chúc thư. Tôi nói ví dụ như người bố viết cho con, hai đứa con trai cả được căn nhà, con thứ hai được chiếc xe hơi chẳng hạn như vậy. Khi bố còn sống thì nó là giao ước, bố giao ước vậy đấy. Nhưng mà khi bố chết thì cái giao ước đấy trước pháp luật gọi là di chúc. Đứa con cả toàn quyền về cái nhà, pháp luật sẽ nhìn nhận. Và đứa con thứ toàn quyền về chiếc xe hơi. Thế nên bố chưa chết thì nó chỉ là giao ước, chủ quyền vẫn thuộc về bố. Là giao ước là như vậy. Còn di chúc, bố đã chết rồi là trở thành di chúc. Cái điều mà bố viết trên giao ước trở thành quyền sở hữu của những đứa con mà bố đã giao ước. Đây chúng ta thấy di chúc hay là giao ước. Cho nên thì chúng ta đón nhận giao ước trong thánh lễ được gọi được là giao ước mới này như vậy. Sự ước mới này được gọi là di chúc để nhận cái gia tài của Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Cho nên Ezechiel ở chương 36 câu 7 nói là thần khí của ta sẽ đặt vào tận đáy lòng các ngươi. Thần khí là lời Chúa đặt vào lòng chúng ta, tức là chúng ta đón nhận giao ước là di chúc đấy. Và các ngươi sẽ bước đi theo lời cha ta chỉ dẫn các ngươi, các phán quyết của ta các ngươi sẽ đem ra thực hành. Cho nên ngay phần thứ hai của bài đọc Isaiah chúng ta vừa nghe Isaiah nói ngày ấy, các ngày ấy người ta sẽ nói đây Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ chúng ta. Chính người là Chúa chúng ta đã từng trông đợi, nào chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ vì được Chúa cứu độ chúng ta, vì bàn tay của Chúa sẽ lại đặt trên núi thánh này để cứu độ chúng ta. Cho nên Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto ở thứ hai chương 3 câu 3, anh em là bức thư của Chúa Kitô. Chính chúng tôi đã viết ra, không phải viết bằng mực mà viết bằng thần khí của Chúa, không phải ghi trên tấm đá như ngày xưa Chúa ghi cho ông Môi-se, mà ghi trên tấm xương thịt của linh hồn của anh em. Đó, di chúc là vậy, giao ước là thế. Và cái giao ước mới này nó quan trọng hơn, nó thiết thực hơn, nó uy tín hơn. Xưa kia, khi mà Chúa, trước khi Chúa chúc phúc cho dòng tộc Abraham đó, là Ngài sẽ cho cái dòng tộc đó được hạnh phúc, và ai từ dòng tộc này sinh ra đều được phúc lành của Chúa, và dòng giống này đông như sao trên trời, như cát dưới biển ấy, để nằm vững chắc cái lời hứa này. Thì Chúa bảo ông Môi-se nâng bắt cái con vật chẻ đôi ra đấy, con chim cũng chẻ đôi ra, con cừu cũng chẻ đôi ra đấy. Tất cả con vật mà Chúa bảo ông bắt chẻ đôi ra, đặt hai bờ này, ông làm xong tự nhiên có một con lửa đi ngang qua giữa hai cái bờ đặt xác con vật này. Đó lên gì đó à, lửa là sự hiện của Chúa, Ngài đến chứng nhận hay Ngài đến ký kết à, và người nào mà lỗi luật đấy, lỗi cái giao ước đấy, thì bị phân tay như vậy. Thì Chúa làm gì mà Chúa bị lỗi luật mà Chúa phải phân tay? Nhưng mà trong thời tân ước là Chúa bị phân tay, đúng không? Chúa đâu có bất tín đâu mà Chúa bị phân tay. Thành từ cái dấu chỉ ông Tạm Nam, Chúa bảo bắt con vật chẻ đôi ra, phân tay đó, ở sáng tế ở chương 15 đó, là báo về đáng lẽ chúng ta phạm tội, chúng ta lỗi giao ước, chúng ta bị phân tay. Nhưng mà Chúa Kitô phân tay cho chúng ta, bị chết cho chúng ta. Thế nên Ngài đặt Thánh Gioan nói là Ngài đứng hạnh tội chúng ta là như vậy. Thánh Gioan chương 1 câu 29, Ngài đứng xóa tội hạnh tội chúng ta, Ngài lãnh những cái ác phạt đáng lẽ chúng ta bị, mà Ngài đỡ cho chúng ta, Ngài là giá cuối cùng. Cho nên lễ đạo chúng ta cũng thấy linh mục đọc chân lý này là ban vừa tha tội và giao ước ấy. Khi linh mục cầm ly rượu lên và đọc lời truyền phép, sao này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, anh em giao ước mới này chút đấy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho chúng con và nhiều người được tha tội, thấy chưa? Tha tội để giao ước lại bước khi cha cầm chén trong cái lễ cha đọc được truyền phép, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho nhiều người được ơn tha tội. Đó là lý do mà chúng ta nhớ là ông vua bảo đệ tử mời ông những người ngoài đường, bất cứ là ai vào đi, kẻ này người ác vào hết. Bởi vì ở đây mới có lương thực cho người ta để sống đời đời. Không thể tìm đâu có lương thực sự sống đời, không thể tìm đâu có một cái lương thực để tha tội, không thể tìm đâu mà để có di chúc để đón nhận cả một cái gia tài vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành ra cho chúng ta, không đâu có. Cũng vì thế mà tin mừng của Luca khi ông viết cho dân ngoại đó, thì cũng cái dụ ngôn này, cái bữa tiệc này ở Luca chương 14 câu 3 là ông vua bảo ở ra đường đứa nào nó cũng vô ép nó vào, nó cũng vô ép nó vào, lôi nó vào, cho nên nó không vào để sẽ lôi nó vào. Tại vì sao? Tại vì nó không vào thì nó chết. Giống như đứa con nó không uống thuốc, bố mẹ bắt nó phải uống, không uống nó chết. Thế nên thì bắt làm một điều tốt thì đó là thương, chứ không phải là hành hạ. Ông vua bảo ra đường đi, gặp bất cứ ai tốt lành ép người ta vào đầy bàn tiệc trong nhà của tôi đó. Cho nên việc thánh thể cũng như gia nhập của thánh quan trọng như vậy, mà những người không chịu vào đó thì hoặc là sống trong giáo hội mà không có kỷ luật là bị. Cho nên chúng ta để ý cái lời của ông vua nói thế này này, ông ấy vào bữa tiệc quan sát, ông thấy một người dự tiệc, ông nói không mặc áo cưới mà này bạn, tại sao bạn vào đây, bạn dự tiệc cưới mà lại không mặc áo cưới, Thì cái chỗ này nhiều người thắc mắc lắm. Người ta đang ngồi đường mà, có đường mấy chiếc đâu. Người ta không muốn vào, ép người ta vào. Thế nên là không có áo cưới thì để bỏ tù. Chúng ta hơi bất công nhỉ. Đấy, cứ xét từ bây giờ đến bất công. Tại vì nếu nó không vào ăn tiệc của vua, nó về nhà ăn năm bỉ với vợ đâu, nó đâu có chết đâu. Đúng không? Bắt nó vào trong này, nó bắt bỏ tù, trong này vô lý. Nhưng mà ở đây có ý nhất mệnh cái này. Mày có về ăn năm bỉ với vua vợ mày, mày cũng chết. Mày chỉ vào đây đi, vào đây đi. Mà thì mới có sự sống, cho ép vào mày như vậy đấy. Không có, không tìm đâu được. Này bạn, tại sao bạn ở đây không mặc áo cưới? Thì chúng ta cũng hiểu cái từ bạn ở trong, đặc biệt ở trong tin mừng Matthew đó, là những anh bạn mất nếp, những anh bạn khốn nạn, những anh bạn đều cán, chứ không có tốt lành gì cả. Để thấy rõ điều đó, Matthew cho chúng ta thấy là những anh bạn đó cụ thể như là ở Matthew chương 20 câu 13 đó, là những người làm vườn nho sớm đó, thấy ông chủ ấy trả lương cho người trễ cũng bằng giá một quan đó, thì cái anh ấy làm vườn nho sớm trách ông chủ và kết án ông chủ. Thì ông chủ bảo: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn đâu. Đấy là một anh bạn. Rồi hôm nay nhà Matthew 22:12, anh này không mặc áo cưới. Này bạn, và để rõ nhất là chúng ta đọc ở Matthew chương 26 câu 50, tên Giuđa là môn đệ của Đức Giêsu dẫn kẻ ác đến bắt ngài bằng dấu chỉ: tôi hôn ai thì các anh cứ xô vào bắt cái người đó. Thấy nữa, Giuđa đến hôn Đức Giêsu là dấu yêu thương. Thì Đức Giêsu hỏi ngay: này bạn, ôi trời ơi, cái bạn đều thật. Này bạn, bạn lấy cái hôn mà đổ thành ư? Như vậy chúng ta hiểu cái câu tin mừng hôm nay ấy, ông vua mà này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc áo cưới? Đã ta hiểu Giuđa đấy. Những người nào sống tham tiền, sống gian ác, sống đều cắn như Giuđa đấy, chứ không phải là thường đâu. Thế người ta tội chứ gì đấy. Này bạn, chứ bạn đều vậy. Tôi thương bạn, bạn đấy giả hình, bạn đấy cái yêu mà đâu không? Cho nên những người mà có ba loại người mà trong tiết mục hôm nay nói bị kết án, bị loại trừ khỏi Đức Thiên Chúa. Người thứ nhất đó là người mê của đời, chỉ đi tìm sự đời này cho đầy đủ của cải, có dồi dào, những cái muốn có gì thì có cái đó. Thì cái người đó không muốn đến dự tiệc của Chúa nữa, cũng không muốn vào xã hội, bởi vì vào xã hội là phải giữ luật này luật kia, thế nên khó lắm. Thì trong tin mừng hôm nay lắm, cái anh mà nó chối, nó không vào dự tiệc của vua, nó làm sao? Ê, tôi, anh này nó bảo tôi mắc đi thăm trại, tôi mới mua được cái trang trại, tôi phải đi xem nó, mua đồ rồi đi xem làm cái gì. Anh khác bảo: ê, tôi mắc đi buôn bán kẹt lắm. Thế thì cái trang trại phải có mặt, rồi buôn bán nghề nghiệp phải dẫn thân, chứ không có thì lỡ thời không thu hoạch được. Thế nên những cái anh mà thăm trại hay buôn bán chẳng qua là những anh chỉ đi tìm của vật chất, đúng không? Chỉ đi lo cho cái bụng của mình, lo cho cái nhu cầu thỏa mãn, nhu cầu của thân xác thôi. Cho nên nó bảo tôi không có giờ đến dự tiệc của vua đâu, xin cho tôi kiếu đi. Thì từ đây chúng ta rút ra một cái luận, tôi nghĩ là rất là cần thiết cho chúng ta phải suy nghĩ. Tôi bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là giờ tôi dành cho công việc nào tôi tự cho nó là quan trọng. Hết tôi quan trọng cái gì thì tôi dành giờ, tôi có giờ cho việc đó, đúng không? Hết quan trọng cái gì thì dành cho việc đó. Cho là đi buôn bán, đi kiếm tiền là quan trọng hơn là đi lễ. Thì thì đương nhiên là bao giờ đi thôi, đi buôn bán thôi. Còn nếu mà quan trọng đi lễ để có sự đời thì sẽ dẹp được tất cả người ta, đúng không? Bảo đi lễ, đi học giáo lý không có giờ, đúng không? Tại sao tối hôm nay bồ nó hẹn ra cái nụ cây ở ngoài kia, bồ nó hẹn thì là quan trọng, ngồi cả đêm muối nó cắn cũng sao cả, miễn là được ngồi bên những người mình yêu, miễn là rung rinh thích thú ấy, quan trọng đó. Có bây giờ bị nó dụ đi không? Thích lắm. Thế là trên con tu nó giúp bỏ rừng chết không? Chứ bây giờ nó bị bỏ rừng chết đâu. Nhưng mà những khi thích thì bỏ mẹ rồi. Thế mà có giờ đấy, người bảo đi học giáo lý không bao giờ, đi lễ không bao giờ, có không? Cho nên đúng là khi bảo không có giờ làm việc này chỉ có nghĩa là thời giờ tôi đã dành cho cái công việc mà tự tôi cho là quan trọng, chứ thực chất nó quan trọng gì đâu. Là như vậy đó. Cho nên những người nào mà chỉ đi tìm những cái của để thỏa mãn tấn xác ấy, Đức Giêsu mắng trách và cảnh cáo ở Gioan chương 6:27 là những người đã được Chúa ơi cho bánh nọ nó ôm nó chạy theo Chúa. Chúa tám rằng này các ngươi ra công làm việc đừng vì lương thực mong người ta, nhưng vì lương thực lưu lại đến sự sống đời đời. Thế thì nghe có sự ưu đợi thì nó thích lắm, nó phải hỏi vậy thì ông cho chúng tôi cái lương thực đó đi. Thế Chúa nói về thế thì bắt đầu nó rút bỏ ra ngoài đi, ông cho tôi bánh đi, ông cho tôi đô đi, thì tôi đến với ông chứ ông bảo ông đến với ông bảo lương thực là sự sống đời đời là thịt ta máu ta khiếp bẩn ngó rồi nó nhổ bọt nó bỏ đi hết, nó không nhận ra đó. Chứ bảo đừng ra công làm việc của ăn hư nát tim của các vật chất có sống đời đời, nhưng mà đến với Chúa thì có sống đời đời. Cho nên cuộc sống của chúng ta có xác có hồn, của cải muốn sống thoải mái, về thân xác muốn sống thoải mái thì trong khi đề cha Chúa dạy này, lương thực cần dùng mỗi ngày thôi. Trong sách Kinh Ngôn chương 30:8-9, Chúa đừng để con giàu quá cũng khổ, Chúa để cho con nghèo quá con điên khóc cũng xấu hổ, vừa đúng. Nhưng mà không phải chỉ có của cải vật chất vừa đúng, mà còn có lời và còn có gì thánh thể. Người ta không sống bởi bánh mà của cải vật chất mà có sống bởi lời. Mắc tư chương 4:4 hay là Gioan chương 6:35, ai ăn thì ta hú ra thì có sự sống bởi lời, chết cũng sống lại mà, chứ đâu phải chỉ có của cải vật chất vừa đủ cho mình đâu. Cho nên trải qua cái kinh nghiệm sống đạo phải gắn bó với Chúa là có sức mạnh, chứ không phải là do của cải vật chất đâu, mà chúng ta đấy giáo hội muốn chúng ta nghe lại lời nhắc nhủ của Thánh Phaolô với giáo đoàn Philip ở chương 4:12-20 ở bài đọc thứ hai. Phaolô nói Thiên Chúa của tôi đã làm thỏa mãn những nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của Ngài. Phaolô xác định tôi có một Thiên Chúa đứng yêu thương tôi, Ngài sẽ làm thỏa mãn anh em về mọi phương diện cách tuyệt vời trong Chúa Giêsu Kitô. Chính tôi đây ấy, tôi đã được Chúa ban sức mạnh, cho nên tôi chịu được tất cả. Có lúc dư thừa của cải thì dễ chịu rồi, nhưng có lúc đói khát tôi cũng chịu bình thường lắm, vì tôi đã tập cái thói quen rồi. Cho nên Phaolô nói rằng như vậy cái sức mạnh của tôi nước thắng được những cơn đói khát hay là khổ đau, nó không phải của cải vật chất mà là Chúa Giêsu ban sức mạnh cho tôi. Phaolô nói như vậy chứ đâu phải là cứ phải đi tìm của cải vật chất rồi có nhiều tiền đi mua những gọi là những cao lương mỹ vị về để rồi mình tăng sức lực có đâu. Đúng nên chúng ta đừng bao giờ bám víu chặt lấy của cải vật chất mà cho nó là nguồn sống của đời thần tượng của chúng ta. Đó là cái tội tham lam, tham của, và cái tội đó nó khởi đi từ Adam và Eva. Chúa trong cả vũ trụ này làm chúa rồi, còn mỗi một cái cây trái đó Chúa bảo không được ăn, tham vỡ hết. Chúa bảo được cả thế gian là mất sự sống ít đỡ gì đâu. Đấy Adam và Eva tham vậy, mọi sự có trong tay rồi còn có mỗi một cái trái cây đó thôi, đòi vỡ hết, thì cuối cùng đưa gieo tội vào, gieo sự chết vào tất cả dòng giống của họ, cốt nạn. Người ta bảo muốn bắt khỉ ở trên đời, trên con tôi chúng ta bắt khỉ làm sao để cho nghe không? Không cho bắt khỉ chứ nó yêu chứ. Người ta bắt khỉ vào cái này này, à, người ta làm một cái lồng sắt, lưới sắt hết, xong người ta khoét một cái lỗ nó nhỏ thôi bằng vừa cho cái tay con khỉ đó, nó thọc vào cái lỗ đó thôi. Rồi trong cái lồng sắt đấy người ta để mấy cái bát ngô treo đó, rồi người ta làm cái chỗ nào mà khỉ nó hay đến nó ăn đó để ra, rồi người ta nấp vào cái chỗ nó kín đấy. Thế là đàn khỉ thấy có bát ngô rồi kéo nhau ra réo hết, rồi nó chạy quanh quanh thò tay nắm cái bát ngô. Khi nó nắm cái bát của nó thì cái người dư bẫy sẽ chạy vội ra, thì nó hét lên mà nó chạy được. Tại sao vậy? Nó nắm chặt cái bắp này, đâu có chạy được. Nên nó tham, nó đừng tham, nó buông ra thì rút nó chạy đâu. Nhưng mà nó vớ được bắp rồi đó, phải không? Đúng không? Nó cứ nắm chặt rồi nó hét, thế người ta ra chỗ nó có ai cho nó đâu. Thế vì nó tham, bắp được nắm chặt đấy, mày tham mày chết, chứ nó buông ra rút nó chạy dễ, có ai cho nó đâu. Trời ơi, trên biết bố không thấy bố bắt khỉ vậy à? Vậy trên chúng ta là bố nhớ quá, không biết bắt khỉ nó tham mà không bắt đâu, làm vậy bắt nó dễ đâu mà. Đấy, mình đâu phải là loài khỉ đâu. Vậy mà có nhiều người chủ trương người mượn khỉ mà ra chắc mà tham ra đấy, phải không? Thứ nào mà chủ trương người mượn khỉ mà ra đều tham giống như khỉ vậy là chết chết. Mình đến với Chúa mà ra đâu vậy, mượn khỉ là tham ra. Đúng vậy, để ý xem kinh nghiệm đời nào, đứa nào cứ chủ trương mời mình mời khỉ mà ra tham vô đấy, khiếp lắm. Cho nên đó là cái loại thứ nhất là mê của mà không có giờ, hay là không muốn vào hội thánh vì sợ luật lệ nào buộc mình không có được thao túng như trước nữa, rồi mất giờ phải đi đấy, thì cuối cùng họ không dư tiền. Là vậy, cái thứ hai là kẻ vào trong hội thánh rồi mà trong cuộc đời lại đầy dẫy sống trong tội lỗi, tức là nói là không mặc áo cưới. Tức là sao không mặc áo cưới? Theo cái nhìn của đức tin Công giáo, áo cưới đó phải hiểu đó là khi chúng ta theo nguyên tắc giáo hội muốn chúng ta phải sạch tội trọng mới được thực lễ, hay là nãy tôi nói ơi giáo luật 916 nếu có tội trọng phải sám hối với quyết tâm đi xin tội mới được thực lễ, mà bây giờ mình có tội trọng không sám hối thực lễ để cho người ta khỏi cười mình, thì đó là có tội và chết, đó là không áo cưới. Cái loại không có cái thứ hai là sống trong hội thánh mà không sống yêu thương. Chúng ta đọc lại hiến chế hội thánh số 14. Hội thánh nói thế này: chúng ta đã được, tất cả những ai đã được gia nhập hội thánh mà không kiên trì sống đức ái thì sao? Xác họ thuộc về hội thánh, hồn họ ngoài hội thánh. Con cái của hội thánh phải biết rằng địa vị của họ cao trọng, họ là không phải do công đức riêng của họ nhưng là do đặc ân của Chúa Kitô. Cho nên nếu họ không đáp lại hầu ân ấy bằng tư tưởng, lời nói, việc làm thì chẳng những họ không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn. Đó, người sống trong hội thánh mà không kiên trì sống đức ái, đó là người không có áo cưới. Giống như hình Giu-đa, nó lấy kia hôn và nó đột hành láo đức. Hay là kẻ bị loại nữa là kẻ không gia nhập đạo và cũng không đi dự lễ. Đây ông vua bảo đầy tớ đi mời, họ chối tất cả. Chẳng những họ chối mà họ còn giết hại những đầy tớ của vua nữa, bởi vì họ không xác tín rằng chỉ có Chúa Kitô mới có cứu độ. Cho nên họ sẽ như vậy. Họ cũng không muốn gia nhập hội thánh vì Chúa Giêsu chỉ muốn cứu con người trong hội thánh. Nhân triệu lời Chúa Chí nói như vậy. Rồi những người không mặc áo cưới nữa là những người nào? Là những người không có sám, không có lòng sám hối. Đi dự lễ có tội mà không sám hối. Nên phúc âm đây nói sao? Này các em không có áo cưới. Ông vua bảo tại sao? Thì hắn câm miệng. Câm miệng nghĩa là gì? Câm miệng có hai lý do câm miệng. Một là hắn không, hắn nhận biết rằng hắn có lỗi, hắn không cãi. Câm miệng cũng có nghĩa là hắn không biết mở miệng ra để mà xin lỗi. Tại sao biết mở miệng ra mà câm miệng? Mình có lỗi thì mình thưa với vua. Bởi vì chúng ta biết một trong những điều kiện được lễ là sám hối mà. Mở miệng ra xin cho thương xót mà. Nãy tôi nói đấy, Giáo luật 916 còn nói là mình có tội nặng này, mở miệng ra xin cho tha thứ rồi đến trước lễ được mà. Và cho tôi biết trong cái lễ tới 14 lần lặp đi lặp lại cái tâm tình, cái cử chỉ sám hối. Để chúng ta mở sách lễ Roma đọc cái là tâm tình cử chỉ sám hối của chủ tế cũng như của công đoàn đấy, 14 lần nhiều nhất. Và nhất là Luca để chứng minh nhấn mạnh cái việc sám hối quan trọng nhất để được gọi thiên đàng là tên trộm này. Cuộc đời của họ, cuộc đời của hắn chỉ làm khổ người ta, cuối cùng sám hối qua thiên đàng. Cho nên hôm nay tin mừng nói là cái anh không mặc áo cưới, ông vua hỏi tại sao mà không mặc áo cưới, hắn câm miệng không nói gì. Vậy chắc là cái hình ảnh câm miệng đó là anh đã nhận biết có lỗi. Nhận biết có lỗi thì xin lỗi, mở miệng ra, không nói, không xin lỗi thì chết. Đó là cái lý do mà ông vua ông ấy có quyền ra lệnh cho kẻ cướp mặc áo cưới, ra lệnh cho lính của ông ấy, đầy tớ của ông lui kẻ cướp mặc áo cưới, tống vào ngục, ở đó phải khóc lóc tiếng răng. Chứ tôi hiểu như vậy thì không còn thắc mắc là tại sao ông vua này lại thấy người ta không mặc áo cưới mà lại đưa vào trong tù. Thì cái này nhiều người ta cứ tưởng tượng là cách này cái kia cách nghĩa, nhưng mà chúng ta nhớ nhé, khi đọc kinh thánh, nhất là cái lối giảng dạy của Chúa Giêsu, cái cách sự, cái lối sứ phạm của ngài, cái gì mà ngài muốn nhấn mạnh là quan trọng ấy, ngài cứ nói xử lý, ngài cứ nói mâu thuẫn, ngài cứ nói chúng ta khó chịu. Đấy, những cái hình ảnh hôm nay người ta ở ngoài đường ép người ta vào tiệc cưới, rồi không có áo cưới thì bắt tù, có thể vô lý không? Đó là vô lý. Thì cái đó chỉ nhân mấy cái gì? Ép ta vào đó không vào cũng chết, mà còn khốn nạn nữa, bắt buộc phải vào. Mà vào thì ít nhất là sám hối, cứ có tội thì sám hối. Và vào sống đẹp lòng Chúa và áo cưới là sống đức ái. Đó. Cho nên Thánh Phaolô nói ở thứ nhất Côrintô chương 11 câu 7, ai ăn bánh và uống chén Chúa Kitô một cách bất xứng thì nó mắc tội với mình máu thánh Chúa Kitô. Bất xứng là những cái điều tôi vừa nói. Vì thế Chúa Giêsu kết luận là sao? Kẻ gọi thì nhiều, nhưng người chọn thì ít. Matthew 22:14. Gọi nhiều chọn ít, không phải là tạ Chúa. tại đình. Cái câu đó trực tiếp nói về dân tộc Do Thái. Chúa kêu gọi, Chúa quan trọng tất cả những người Do Thái. Quan kêu gọi tất cả, nhưng mà có ít người được Chúa chọn, bởi vì nó có tin Chúa đâu mà. Cái số tin Chúa Giê-xu trong người ta cũng có nhiều, cho nên là phải nói là kẻ gọi nhiều, người chọn ít là phải. Nó chống đối này. Rồi kẻ gọi thì nhiều, người chọn thì ít. Xét về đời sống của xã hội trong các thời đại thì rất nhiều người Công giáo được Chúa chọn, đúng không? Được Chúa chọn. Bao nhiêu người Công giáo có biết rửa tội được Chúa chọn. Nhưng mà kẻ chọn, kẻ gọi thì nhiều đó, nhưng chọn thì ít. Chọn thì ít có nghĩa là có mấy người Công giáo mà đi lễ rước lễ đâu. 100 người Công giáo mà gọi là đi lễ hàng ngày để sư tử thánh thể thì tôi nghĩ là 100 người may ra được 1-2 người, chứ có bao nhiêu đâu. Có ngày Chúa Nhật nó đi họ sợ tội thôi, nếu không có luật buộc ngày Chúa Nhật chưa chắc là có gì đâu. Đấy, gọi thì nhiều, Công giáo gọi vào một cái thì nhiều, nhưng mà chọn thì ít. Chính nó không quan trọng, không có đến nhà thờ. Hay là có mấy người Công giáo mà thể hiện đức ái đâu, gọi nhiều chọn ít lắm. Để tìm những người Công giáo xúc đức ái không có nhiều đâu. Cho nên tất cả những ai gia nhập hội thánh sống đức ái, nếu có tội thì biết sám hối và đi dự lễ, thì người đó mới có thể tuyên xưng đức tin như câu đáp ca chúng ta đọc: này tôi được ở bên nhà Chúa những ngày tháng, những năm dài triền miên. Một ngày ở trong thánh điện đáng quý hơn ngàn ngày nên đâu khác. Chỉ có những người sống đức ái, tin Chúa Jesus là đức cứu độ duy nhất mới có thể nói được như vậy thôi. Để có lời cất tiếng lời cầu ca tụng tin Chúa như câu tôi mô tin mừng chúng ta mới đọc: xin thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta soi đọc mở trí cho chúng ta, để chúng ta biết đâu là niềm hy vọng, đâu là ơn gọi, ơn người đã kêu gọi, để đem lại cho chúng ta được sự sống đời đời. Xin Chúa cho chúng ta biết có cái trái tim nghe lời Chúa và hiểu sức điểm tin mừng Chúa mời gọi chúng ta vào hội thánh, và hàng ngày Chúa thiết đãi chúng ta bước tiền chẳng mất đồng xu nào mà Isaiah đã nói từ ngàn xưa để nói cho chúng ta biết cái điểm vinh hoang đấy. Vào đây không còn ai khóc lóc, không còn phải ai phải sợ hãi nữa, bởi vì Chúa là tất cả cho niềm hạnh phúc, niềm vinh dự và niềm đợi trông của chúng ta. Amen.